南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。南无大释迦牟尼佛，阿拉哈多萨玛萨摩他萨。
是吧，各位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc Thỉnh Chư Thiên. Hôm nay chúng ta sẽ đọc Pali.
Sagekame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hikete fummacha.Yang tu deva zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tu dhamma savanakalo ayang fadang tadhammaSavanakalo ayang fadanta dhamma Savanakalo. Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giớiChư thiên ngự trên đỉnh núi, núi không liền, hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền, hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn.Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây xin thỉnh hội họp lại đây lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đâyXin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đức Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là người 3 thay tháng 12 năm 2009. Chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Hôm nay có cái ngoại lệ gì, cho nên xin phép quý vị thông báo trước khi chúng ta học. Vì hôm nay đó là ngày Kim Triệu.Từ Washington DC về đây, Ngài Kim Triệu thì đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì Ngài là được tôn quý như là một cái vị tăng thống. Và Ngài cũng là một vị thiền sư rất là nổi tiếng. Và Ngài cũng có một cái thiền viện rất lớn ở Cali, đó là Thích Ca Thiền Viện. Bây giờ Ngài đang mở ở Tâm Pháp ở Richmondà, một cái chỗ mà tu thiền nhỏ ở Washington DC là kỳ viên tử. Và Ngài về đây thì có xây dựng một cái ni viện ở Hà Tiên. Và cái duyên rất là đặc biệt là chiều nay Ngài có khai mở một cái khóa thiền 7 ngày ở tại Phước Sơn. Bắt đầu từ chiều nay cho đến thứ bảy hoặc chủ nhật tuần tới gì đó thì kết thúc cái khóa thiền. Cho nên là hôm nay đặc biệt thông báo trong cái buổi giờ học đầu tiên là hôm nay là Tâm Tâm sẽ giảngKhông có ra chơi, tức là giảng xong rồi chúng ta có thể khoảng 10 giờ nghỉ để cho một số Phật tử ở đây đó còn đi hành thiền, đi vô cái khóa thiền. Hoặc là những vị nào muốn dự cái buổi khai mạc cái khóa thiền chiều ngày hôm nay thì lên dự cái buổi khai mạc để trước là đảnh lễ ngài, sau nữa là cũng nghe được một cái thời pháp đầu trong cái lúc mà mở cái khóa thiền đầu tiên ở tại Phước Sơn này đây. Và như vậy thì chúng ta sẽ học tới 10 giờ nghỉ và không có ra chơi. Thì nhân quý vị nếu mà tham dự cái khóa hành thiền này đó, thì quý vị cố gắng trong cái thời gian mà hành thiền á, thì mình tu nhiều ít thì không biết, nhưng mà đặc biệt là phải giữ yên lặng, không có nói chuyện với bất cứ ai, và cũng không có chào hỏi bất cứ ai. Cái gì cần thiết lắm thì nói một câu thôi, còn không thì viết miếng giấy. Đó là cái điều quý vị nhớ. Điều thứ hai nữa là khi mà vào tọa thiền thì lúc nào tay cũng phải mang một cái chai nước. Trước khi hành thiền thì phải uống nước, sau khi hành thiền xong thì phải uống nước. Và nhớ là trong suốt cái khoảng thời gian đó, đi đứng nằm ngồi gì đó, thì chúng ta phải an trú vào trong cái đề mục thiền của mình. Và nhớ đây là cái thời gian chúng ta tu để mà tạo cái phước trí, chứ không phải đây là cái cơ hội để tạo phước thiện. Cho nên phân biệt giữa phước thiện và phước trí trong cái đời thường đó, thì chúng ta làm cái phước thiện nhiều hơn phước trí. Nhưng khi chúng ta vào thiền viện đó, chỉ có phước trí mà không quan tâm đến phước thiện. Nhớ như vậy để thì chúng ta mới có thể yên lặng được, mới có thể an trú trong đề mục được. Chứ còn thí dụ như cái tánh ta đối với đời là một cái người rất là tốt, ân cần tử tế chăm sóc lo lắng người này người khác, thì cái đó nó chỉ tốt trong đời thường thôi, bởi vì nó tạo cái phước thiện. Còn trong khi chúng ta tu đó, thì cái đó là chướng ngại trong cái việc chúng ta tu. Chúng ta chỉ biết đề mục của mình thôi, để mà cái thiện trí, cái tâm quan sát của chúng ta được phát sinh. Bởi vì quý vị nhìn trên cái giải này đây, thì quý vị thấy là cái tâm thiện của chúng ta, cái thiện mà nơi đây á, nó có 8 cái tâm thiện, thì 4 tâm thiện nó hợp trí và 4 tâm thiện ly trí. 4 tâm thiện ly trí chính là pháp thiện của ta, đó là phước thiện thôi. Còn cái thiện hợp trí đó là nó mới là phước trí của ta. Mà phước trí nó chỉ phát sanh khi chúng ta học pháp, khi chúng ta tu thiền, nhất là thiền Vipassana. Cho nên á, vì lẽ đó mà mình khi vào thiền viện đó, mình có hành được ít hay nhiều gì chuyện đó không có quan trọng. Nhưng mà quan trọng thứ nhất là yên lặng. Cái thứ hai, chấp hành đúng nội quy. Cái thứ ba là phải lắng nghe lời dạy của thiền sư. Và đặc biệt ngày thứ nhất người ta dạy gì thì ghi những cái điểm chính về pháp hành, rồi cứ theo đó mà hành trì. Không hỏi bất cứ người nào mà cùng tu với mình cả, bởi vì mình sẽ học cái sai từ nơi đó. Và không nghe lời trình pháp của người khác để bắt chước một cái gì đó, đó là cái tâm phàm phu của mình nổi dậy. Mà mình đây á, là chỉ làm theo lời chỉ dẫn của thiền sư. Nếu mình hiểu sai, mình làm sai, thì mình á, hỏi lại thầy. Rồi trong lúc mình tu đó, có cái gì không biết á, biên cái miếng giấy ra, đưa lên hỏi. Nếu mình nói miệng không có diễn tả được thì mình chịu khó mình biên một câu ngắn gọn để mình hỏi, để giải đúng cho mình. Bao nhiêu người đó bỏ tiền ra đi nước này nước nọ, thứ nhất là kẹt vấn đề ngôn ngữ, người ta dịch tới dịch lui không hiểu được. Cái thứ hai nữa là không dám hỏi thầy, chỉ hỏi những người cùng tu. Cái đó là cái hết sức sai lầm, sai lầm kinh khủng lắm, nên chấm dứt chuyện này. Chỉ hỏi đúng cái người mình giảng dạy thôi. Cái người thầy nào mà dạy mình pháp hành thì mình hỏi ngay người đó. Bởi vì đó, cái hành thiền nó không phải học nghề, mà cái hành thiền này đó là trong cái tâm thức của mình đó, mỗi một người nó có những cái khúc quanh riêng, nó có những cái nghiệp chướng riêng. Mà cái sự tháo gỡ mà để cho mình nó thoát khỏi cái khổ đau mà mình phát sanh được trí tuệ đó, là do mình mở cái chướng ngại của chính mình, chứ không phải của ai khác. Và vì vậy đó, chỉ có cái người dạy mình đó, mà ta mới biết mình đi đúng pháp hay không đúng pháp. Và khi mình đi đúng pháp như vậy đó, mình trình bày thì người ta có thể biết được rằng là cái này mình đã mở cái cánh cửa được vô tới đâu. Còn tất cả những người khác không thể biết được. Cái sai lầm là chúng ta đã chỉ dám hỏi bạn mà không hỏi thầy. Bây giờ xin quý vị bỏ luôn cái tư tưởng đó đi. Và cái đặc biệt nữa, đừng tạo tội. Là vào trong đó tu thì không lo tu, cứ nhìn người khác. Rồi tới chừng ra cái khóa thiền đó thì không có biết mình đã được cái gì. Chỉ nói là người này tu không được, người này nói chuyện, người này kia. Cái đó chưa biết người ta có phạm lỗi hay không, nhưng chính bản thân mình đã tạo tội. Là bởi vì đó, người ta phục vụ cho mình đó 7 ngày để mà mình đi tu. Mà mình vô đó, con mắt của mình vẫn là phóng ra bên ngoài, chứ không có lấy cái đề mục đó, là tâm hoặc là thân của mình. Thì cái tội lỗi của mình rất là rõ ràng. Mình nhận cái sự phục vụ đó, và mình phải mang nợ sự phục vụ đó. Rồi cái tâm thầm phu của mình nó cứ nổi dậy liên tục. Cho nên ra khỏi một cái khóa thiền đó, thì người này nhận định người kia nhận định người đó, mà không biết rằng cái đó là cái tạo tội. Cái đó là cái hoại cái phước trí của mình. Mình vào trong thiền viện, mình trở ra để mình học một cái bài học kinh nghiệm riêng tư của mình về cái cách mà mình đó, làm khởi dậy cái tâm quan sát của mình, để mình quan sát chính sắc pháp này hoạt động như thế nào, chính tâm pháp này hoạt động như thế nào. Thì đó là chúng ta đang trên con đường tâm linh. Chúng ta đang làm thắp sáng cái sở hữu trí tuệ của mình đây. Còn nếu không, đời đời kiếp kiếp, chúng ta sống bằng cái sở hữu tưởng này rất là nhiều. Chuyện thế gian chúng ta rất là giỏi, rất là thông minh. Nhưng mà con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta thì mờ mịt. Chúng ta che lại bằng cái vô minh của chính mình. Cho nên đi tu thiền thì xin quý vị nhớ một số cái điều căn bản đó như vậy. Bởi vì trong cái khóa thiền thì có những người đã hành một vài khóa rồi, có người thì chưa có. Trong lớp này tôi cũng biết cũng có một vài người mới, cho nên sẵn đây là cũng nhắc nhở quý vị như vậy, để mà đem cái lợi ích lại cho mình. Dẫu một ngày một giờ trong cái chỗ hành thiền mà mình biết thì cái phước của mình phát sanh. Mà mình không phước á, mình không biết á, thì mình vào trong đó đó thì mình nó tạo thêm cái nợ cho mình. Người thì dạy mình, người thì lo lắng an ninh, người thì lo lắng cơm nước, phục vụ cho tất cả cho mình, để mình được có một cái thời gian rỗi rảnh. Kể cả gia đình của mình cũng hy sinh toàn bộ cho mình để mình vào trong đó mình yên thân, mình hành thiền. Nhưng mình tạo phước cũng được. Trong khi tạo phước rất dễ: yên lặng, chấp hành nội quy, nghe kỹ lời giảng dạy, hành như lời giảng dạy, không được phải hỏi thiền sư, không có tiếp chuyện bất cứ một thiền sinh nào, không quan tâm tới bất cứ thiền sinh nào, đi kinh hành ở bên ngoài gặp ai cũng không chào. Bởi vì khi mình chào thì tâm mình đã ra khỏi đề mục của mình rồi. Đó là cái chuyện không có đúng trong lúc mình hành thiền. Cho nên là giữ được kỷ luật đó thì chúng ta có phước. Không giữ kỷ luật đó, chúng ta tạo cái sự tổn phước đức cho mình. Và khi rời khỏi thiền viện, không để tâm phê phán bất cứ ai cả, mà chỉ để tâm xem là 7 ngày qua mình đã học được những gì. Và bây giờ đó, trở về với đời thường, đối mặt với đời thường, mình tiếp tục như thế nào đây? Thì đó là chúng ta đang đi trên chánh pháp. Còn nếu không, tà pháp với chánh pháp chúng ta xen lẫn nhau, chúng ta không biết. Mà quý vị nào làm được như vậy đó, thì tôi xin ở quý vị một chút phước. Đó là bây giờ quý vị hành thiền xong thì xin quý vị hồi hướng cái phước này, cầu cho chư thiên gia hộ cho cái giảng đường với thiền đường mình mau chóng thành tựu. Như vậy được rồi, thì tôi có lợi dụng một chút là xin phước quý vị ngày hôm nay. Mô Phật. Hôm nay tất cả quý vị đã có cái bài kinh trong tay chưa? Nếu mà ai chưa có thì tôi có mang theo đây, đi lên nhận. Nếu mà người nào không có thì lên đi nhận. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần sở hữu tà kiến. Trong phần sở hữu tà kiến thì chúng ta có nói qua khái niệm về sở hữu tà kiến. Và sau đó chúng ta đến nói đến 5 cái nhân mà sanh ra tà kiến. Bây giờ chúng ta đến phần thứ 3. Đó là phần 4 ý nghĩa hay là 4 chi phần của tà kiến. 4 ý nghĩa hay là 4 chi phần của tà kiến. Chi phần thứ nhất là trạng thái. Thứ nhất là trạng thái. Trạng thái của tà kiến là khăng khít vào phi như lý tắc ý. Khăng khít vào phi như lý tắc ý. Phi như lý tắc ý này chúng ta đã học nhiều rồi. Khi nói phi như lý tắc ý có nghĩa là cái tác ý đó nó không đúng vào trong cái pháp chân đế, mà cái tác ý nó đi về pháp thế gian, đi về pháp tục đế. Thì khi mà như lý, phi như lý tác ý phát sanh lên trong tâm thì nó sẽ kết với các pháp bất thiện. Nếu như lý tác ý phát sanh thì nó sẽ kết vào những pháp thiện. Cho nên khi nói tà kiến là khăng khít vào phi như lý tác ý, tức là nó khăng khít vào những cái sai lạc, những cái sai lạc, sai lệch, những cái lầm lẫn. Những sai lệch lầm lẫn này đó là coi như là nó đi vào pháp thế gian, nó lấy pháp thế gian mà làm ra pháp chân đế, sai chỗ đó. Tức là đi ngược lại với thực tính pháp, thực tính pháp. Và nó lại có một cái điểm đặc biệt đó, là nó không có nhả ra, nó cố chấp, nó giữ chặt lại thì nó mới là tà kiến. Còn nếu như nó đi vào phi như lý tắc ý, nó có sai lạc, nó có sai lệch, nó có lầm lẫn, nó lấy cái pháp chân đế làm tục đế, nhưng mà chưa có đến cái mức độ mà cố chấp vào đó, không chịu thay đổi, nhất định khư khư như vậy, thì nó mới đi vào cái con đường của sai lạc mà thôi, chưa có gọi là tà kiến. Nó phải như vậy mới là tà kiến được. Nó chấp chặt vào, nó bám chặt vào. Như vậy khi mà chúng ta hiểu thế này, khi mà tất cả mà người ta bám chắc vào trong cái pháp tục đế chứ không phải trong cái pháp chân đế, thì lấy cái pháp chân đế, lấy cái pháp chân đế đó là cốt lõi để chúng ta có một cái nhìn chân thực, một cái nhìn đúng đắn về tất cả các pháp. Thì người này lại lấy cái pháp biến đổi, cái pháp của thế gian, cái pháp của tục đế đó, và gọi cái tương đối này là cái tuyệt đối. Gọi cái pháp thế gian lại là cái pháp chân đế. Thì như vậy nó chính là cái tà kiến đi ngược lại. Lần trước cũng đã giảng cho quý vị rồi, câu kinh Pháp Cú số 11 có nói về tà kiến như thế này: tục đế tưởng là chân đế, chân đế tưởng là tục đế, do tư duy lầm lạc không thể biết chân đế. Đó là câu kinh Pháp Cú số 11 nói về tà kiến. Câu kinh Pháp Cú số 12 nói về chánh kiến, có nói thế này: chân đế biết là chân đế, tục đế biết là tục đế, do tư duy chân chính thấy hiểu được chân đế. Đây quý vị nhìn đây. Cái này là chúng ta đã nghe về tục đế và chân đế rất là nhiều. Bây giờ những cái thí dụ mà dễ hiểu nhất để cho quý vị nhìn thấy là tất cả chúng ta đây, nơi lớp này có người xuất gia và có người chưa xuất gia, có người nam và có người nữ, có người già, có người trẻ, có người đó là đẹp, có người đó đẹp ít, có người đó là địa vị cao, học thức cao, có người địa vị thấp, học thức thấp, có người giỏi giang về cái ngành nghề này, có người giỏi giang về cái ngành nghề kia. Chúng ta kể ra thì là vô số những cái sự khác nhau đó. Nhưng tất cả những cái đó mà chúng ta đang kể ra, nó là hiện tượng pháp, nó là pháp thế gian, nó là một cái chân lý tương đối. Tức là chúng ta đang nói một cái sự thực đó, nhưng mà cái sự thực đó tương đối, tức là nó biến đổi luôn. Còn bây giờ khi mà nói đến cái lớp học này, thì cũng dẫn những người mà hồi nãy giờ chúng ta nói đó, người xuất gia, người tại gia, người nam, người nữ, người già, người trẻ, người giàu, người nghèo, người mập, người ốm, người giỏi, người dở, người có phước báo nhiều, người có phước báo ít, vân vân. Chuyện đó không thành vấn đề. Mà trong cái pháp chân đế đó, chỉ thấy cái gì? Thấy cái tâm của chúng sinh đó. Tâm của tất cả những cái chúng sinh ngồi trong cái lớp này không có phân biệt như những hồi từ ngữ hồi nãy giờ, mà chỉ nói là trong tâm của chúng sinh đó có pháp bất thiện, có pháp thiện. Khi pháp bất thiện khởi sanh lên thì có những cái trạng thái tâm bất thiện đi theo. Khi pháp thiện phát sanh lên thì có những cái trạng thái tâm thiện đi theo sao? Như vậy nơi đây không có đồng ông, không có đàn bà, không có người xuất gia và có người chưa xuất gia, không có người phước báo nhiều và người phước báo ít, nơi đây chỉ có tâm. Như vậy khi tất cả chúng ta tiếp xúc nhau đây, thì cái nhìn theo pháp chân đế là lúc ta đang nói chuyện với người này thì ta nói bằng tâm gì? Mà người này đang nói với ta bằng tâm gì? Ta chỉ chiếu cái tâm đó thôi, để mà ta biết rằng nên tiếp tục câu chuyện này hay là không nên tiếp tục câu chuyện này. Bởi vì tiếp tục câu chuyện này thì ta có đang nói chuyện với một bậc thiện tri thức không? Hay là ta đang nói những cái chuyện đời để đưa ta vào tâm đời? Nói chuyện với bậc tri thức là chúng ta nói về pháp Phật, chúng ta nói về pháp thiền, chúng ta nói về sự tiến hóa tâm linh. Còn nếu chúng ta không nói những điều đó thì chúng ta đang nói chuyện với cái tâm phàm phu. Và chuyện này dẫn chúng ta đi về đâu thì chúng ta biết để nên tiếp hay nên ngừng, hay nói tới đâu là dừng trở lại. Thì khi chúng ta hiểu được tục đế và chân đế thì trong cái đời thường đó thì chúng ta lúc nào cũng có thể sống chân thật được, và lúc nào chúng ta cũng có cái cơ hội để mà đưa chúng ta tiến hóa về tâm linh. Còn nếu chúng ta nhầm lẫn, chúng ta trộn lẫn giữa đạo và đời, giữa nước sông và nước biển chúng ta hòa lẫn nhau, thì chúng ta không biết cái lúc nào tâm nào chúng ta là tâm đạo mà tâm nào chúng ta là tâm đời. Và như vậy chúng ta đang xen giữa cái thiện và cái bất thiện, đang xen giữa tục đế và chân đế mà chúng ta không có biện biệt được. Mà nếu như cái tục đế của chúng ta mạnh mẽ quá mà chúng ta y cứ vào đó, chúng ta chắc chắn như vậy, không đổi dời, không tiến hóa, thì đó là chúng ta mang nặng tà kiến ở trong tâm, và khổ đau và luân hồi không thể nào tránh khỏi. Ví dụ một cái nữa mà lần trước cũng đã giảng rồi, nhưng mà vì những cái này á, nếu mà lặp đi lặp lại thì cũng không phải thừa, bởi vì tất cả chúng ta đều dính mắc vào trong đó. Mà dẫu nghe 5 lần 10 lần đó, ta có biết đi nữa cũng gỡ không ra. Đó là một cái sự thật về pháp thế gian đó, về pháp tục đế đó. Thì ta đây phải có tên gọi chứ. Cha mẹ ta sanh ra thì liền cho ta một cái tên. Ta đi quy y thì ta cũng có một cái pháp danh, ta xuất gia cũng có cái pháp danh, làm sao lại không có được? Thì chứng là chúng ta đang có một cái tên. Cái tên đó nó gắn liền với cái ngã của ta. Và cái này đối với lại tục đế, nó là cái sự thật. Nó có thật, nhưng nó có thật trong một cái phạm vi tương đối nó, tương đối mà thôi. Bởi vì nó là cái nhãn hiệu trên cái lon sữa bò, hay dán vào cái lon này cái nhãn hiệu gì thì gọi bằng cái nhãn hiệu đó ra thôi. Chứ cái nhãn hiệu này nó không phải là cái đích thực của cái sữa bò. Quý vị hiểu này chưa? Thành ra khi nói có cái ngã, nhưng mà phân tích cho tận cùng cái ngã thì cái gì là cái ngã đây? Đây là một trong những cái tà kiến lớn nhất mà tất cả chúng ta đều bị hết. Bởi vì nó ngồi trong lớp này á, mà người nào nói rằng là tôi không có bị dính vào cái ngã này đó, thì tất cả quý vị đã nhập dòng thánh rồi. Mà nếu mình chưa nhập dòng thánh á, thì chắc chắn là chúng ta còn dính vào cái ngã này. Không ở khía cạnh này cũng phải ở khía cạnh khác. Cho nên là giảng lặp đi lặp lại cái này, để cho mình á, ngẫm nghĩ sâu, hiểu sâu lại. Thì cái mình nói này, đụng vô đây là cái tay của tôi nè, đánh là đánh vô cái đầu tôi nè, rớt xuống dập cái chân của tôi, lúc nào nó cũng có chữ của tôi. Ai kêu mà nói tôi đây, chỉ vô ngực tôi đây, Cái này đâu có gì sai đâu. Cái này trong cái pháp thế gian hoàn toàn đúng. Và đó là sự thật, không thể nói khác sai khác được. Không thể nói sai khác. Có cái ngã ở thế gian. Nhưng khi người ta hỏi mình, giống như trong Na Tiên Tỳ Kheo mà có hỏi, vậy chứ cái tay này có phải là của bạn không? Nói không phải. Cái đầu này có phải không? Không. Cái mình này phải không? Không. Ruột gan phải không? Không. Như vậy bạn là cái gì? Nói tôi là tất cả những cái này. Tất cả những này chưa đủ. Bởi vì nếu cái này mà nó không có cái tâm á, thì trong nhà thương điên nó nhiều lắm. Mà kêu nó đâu có biết trả lời. Có phải không? Nếu mà cái sắc tháp này nó chia lìa, hoặc là nó nằm đó hôn mê, tay nó còn đó, chân nó còn đó, những cái bộ phận trong cơ thể còn đó, nhưng đâu có hoạt động được đâu. Không có hoạt động để tạo nên một cái đời sống. Nó có một sự sống là cái cơ thể này chưa hoại, còn hơi thở, tim còn đập, những hoạt động nơi đây còn đập. Nó có sự sống nhưng nó không có đời sống. Giờ gì nó không biết gì nữa ha. Như vậy rõ ràng khi nói chỉ vào trong cái thân thể này mà nói là tôi đây thì cũng vẫn là thiếu. Mà nếu phân chia ra, cắt nó mà phân chia ra từng phần, từ các cái chi, từng cái phần vèo vèo vụt ra gửi bên trong cũng không có. Mà như vậy có nghĩa là gì? Nó là một cái tập hợp. Cái tên gọi của nó là một cái tập hợp, nghĩa là nó phối hợp bằng rất là nhiều cái phần ở trong đó. Mà một phần của cái sắc pháp này không chưa đủ. Nó còn một cái phần thuộc về tâm pháp đấy. Nhưng mà cái tâm này thì biết nó ở đâu? Nó như thế nào? Bây giờ khi mà bỏ cái xác thân này rồi đó, thì mình gọi thì ai sẽ trả lời đây? Cái tâm thức ở đâu? Không biết được. Mà bây giờ đó, tâm thức nó có ở trong thân không? Không có ở trong thân. Tại vì ai cũng có cái ô nhiễm hết. Ai cũng có tham, ai cũng có sân, ai cũng có si á. Bây giờ chỉ coi tham nó cất ở chỗ nào, sân nó cất ở nhà chỗ nào, si nó cất ở chỗ nào, trong cái kho chứa này đây nè, trong cái bộ máy là cái sân thân xác này đây nè, chứa ở chỗ nào? Không thấy ở đâu hết. Nhưng mà tại sao hãy giận thì nó có? Cho nên nó là cái yếu tố phối hợp giữa cái sự duyên hợp. Thì khi cái điều kiện nó phát sinh, các cái căn này nó tiếp xúc với các cái trần ở bên ngoài, nó phải có sự tiếp xúc. Giống như đây là vỏ diêm quẹt, đây là diêm quẹt, nó phải có sự tiếp xúc. Tiếp xúc đúng mức của nó thì nó mới phát sinh ra thức. Và thức nó sẽ hoạt động trên cái dòng tâm thức của nó. Nó có tính quy luật của nó. Và khi nó hoạt động như vậy đó thì nó chạy trên cái dây điện này đây. Cái dây điện này nó có cái vỏ ở bên ngoài và đồng thời nó có cái dây đồng ở bên trong. Cái vỏ bên ngoài là thịt, xương, là da đây. Cái bên trong của nó chính là hệ thần kinh. Cho nên mới đây mới nói là đây nó có cái căn, nó có môn và nó có vật. Như vậy khi nào mà nó hội đủ những cái yếu tố, nó khởi về duyên lên, đầy đủ cái yếu tố về nhân đây, nhân căn trần là nhân đây, xúc này là duyên đây, thì nó sẽ phát sanh thức. Thì cái thức này nó sẽ hoạt động trên hệ thần kinh. Và khi đó có đời sống. Đời sống của chúng sinh đó hiển lộ do cái hoạt động mà nó có nhân là sắc pháp. Và nó có duyên là xúc. Nó tạo thành cái dòng tâm thức. Và cái dòng tâm thức này nó hoạt động trên cái hệ thần kinh của cái sắc thân mỗi người. Mà cái hệ thần kinh này, cái sắc pháp này, ngay từ cái tâm quả tục sinh đầu tiên, khi tinh cha huyết mẹ gặp nhau, thì cái kiếp sinh thức này phối hợp vào thì nó đã đầy đủ các cái thành phần về sắc ý vật, tức là sắc thần kinh, sắc tính nam, sắc tính nữ, và các cái thành phần mà để cho nó phát triển các cái sắc pháp khác. Nó đã in hình từ cái giờ phút đó rồi. Cho nên á, nó là sự phối hợp. Sự phối hợp giữa một cái guồng máy là sắc thân này đây, nó là quả của nghiệp. Nó là sự phối hợp giữa những cái yếu tố bên ngoài, là các trần cảnh đây, của những cái yếu tố khởi lên từ bên trong, bên trong tâm, và nó làm thành một cái sự phối hợp giữa nhân và duyên để nó tạo ra cái quả là các thức phát sanh theo các căn, và nó vận động trên cái luồng tâm thức của nó, và chính nơi đây nó tạo dựng một cái đời sống mới. Khi mà trong phần tâm động tốc này nó gieo xuống một cái hạt giống mới, khi mà nó ứng xử với tất cả những cái quả mà nó tiếp xúc đây, thì như vậy nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa thì chúng ta thấy danh pháp không phải là ngã, sắc pháp không phải là ngã, mà hoạt động phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp cũng không phải là ngã. Những cái cảm thọ mà chúng ta cảm nhận được là đây là ngọt, đây là mát, đây là nóng, đây là đau, đây là tê cứng, vân vân. Tất cả những cái cảm nhận đó, nó là hoạt động của sở hữu thọ, nó không phải là ta. Cho nên mới nói rằng nó không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm tạo nghiệp, tâm bất thiện tạo nghiệp, hoặc tâm thiện tạo nghiệp thiện, tâm bất thiện tạo nghiệp bất thiện. Và không có người thọ nhận cái quả nghiệp, mà chỉ có sở hữu thọ đây, sở hữu thọ đây tiếp nhận cái đó. Nhưng khi ta không hiểu thì ta lầm lạc, ta nói chính tôi đã cảm nhận như vậy. Đó là cái cách nói theo tục đế. Và khi ta quen thường diễn tả theo tục đế như vậy thì ta ngỡ rằng nó chính là pháp chân đế. Và lâu ngày và đời sống nó diễn ra tất cả đều giống nhau như vậy, cho nên chúng ta đinh hình ở trong trí chúng ta rằng đó là chúng ta có cái ta, chúng ta có cái ngã, và chúng ta bám chắc vào đó, chúng ta không nhả ra. Chết rồi, thân xác đã vui rồi, có khi xương cũng không còn nữa, chỉ là một cái nắm đất thôi, không rời chỗ đó ra. Chết ở ngoài đường, người ta đã dọn xác đi hết rồi, đã chôn rồi, đã thiêu rồi, không còn gì nữa, bám vào cái chỗ chết, còn ở tại đó, lởn vởn tại chỗ đó. Cái đó nếu không phải là cái mà tà kiến về ngã là cái gì? Chỉ có tà kiến về ngã thôi. Mình không biết mà. Rồi bây giờ nói về phước đi. Bây giờ mình có phước, mình được tái sanh, mình ở trong một cái gia đình mà cha mẹ anh em mình là cái người rất là tốt, một cái gia đình thương yêu hòa hợp nhau, mình có phước, mình sinh ra được đầy đủ, không có thiếu thốn về vật chất. Mình có phước, cha mẹ mình lại là cái người có đức độ, cho nên giáo dục mình đàng hoàng. Mình lại có cái phước là mình không có sanh tâm tà ác, cho nên là mình lo mình học hành, mình lo mình tạo nghề nghiệp. Mình có cái phước là khi mình xây dựng chồng vợ thì mình sống thủy chung với nhau. Mình có cái phước là mình ý thức cái nhiệm vụ làm cha làm mẹ mình, cho nên á là mình tạo dựng cái cuộc sống an vui. Mình có cái phước nữa là mình ra ngoài mình đối nhân xử thế thì mình biết cái cách ăn ở có tình nghĩa với người ta, cho nên mình sống một cái cuộc đời rất là bình yên, rất là tốt đẹp, rất là hoan hỷ. Đó là toàn bộ những cái phước báo mình có được. Nhưng cái phước báo đó nó vẫn là cái quả của tâm thiện, nó chưa phải là thiện trí. Cho nên nhiều khi chính vì cái phước đó mà cái lúc mà lâm nguy phải chết, không thể nào chết được. Biết là không thể sống được, nhưng mà không thể nào chấp nhận được cái chết. Bỏ những người này tôi sẽ ở với ai? Tôi sẽ đi về đâu? Tôi sẽ phải làm cái gì đây? Quá thê thảm, không chịu đựng được. Nhất định không thể ra đi. Và như vậy là mát. Thì có phải là cái tà kiến về cái ngã mà làm cho mình tái sanh thấp không? Bởi vì không biết rằng tất cả những cái phước thiện đó là chúng ta còn đủ phước, thì chúng ta đến đâu, tái sanh nơi cảnh giới nào, nó đều có mặt với ta. Có những người chết mà tài sản chôn á, thì chết làm cái con vật giữ cái tài sản cho đó, làm con rắn đào cái hang ở đó giữ, chôn trong nhà làm con chó ở đó giữ, làm con rít con bò cạp ở đó giữ, ai đụng tới cắn chết để tạo nghiệp thấp hơn, cũng chỉ vì cái hũ vàng đó thôi. Chưa chia tài sản này cho con cái, chết không siêu, tiếc cái của đó, vì người ta không biết cái quả của phước thiện là gì cả. Cái quả phước thiện là cái mình tạo ra, nếu mình đủ phước thì mình hưởng tiếp, không đủ phước rồi á, làm thần giữ của một thời gian thôi, người khác cũng sẽ hưởng. Bởi vì quý vị cứ nhìn thế này, chó thì đủ loại chó hết, nhưng mà có những con chó nó được nuôi dưỡng, mỗi sáng nó được xe xích lô chở đi học, đóng tiền học đàng hoàng, ăn thì cao lương mỹ vị, một cái gia đình đó, người ta ăn một ngày thì bằng nó ăn một buổi, tiền học của nó rất là cao, phước báo nó đem theo đó. Còn chúng ta khi không biết đó, chúng ta bám chặt vào cái vật chất, chúng ta nghĩ vàng là vàng, chúng ta không nghĩ cái vàng mà chúng ta có này là phước báo chúng ta tạo đến đây. Giờ này ta nhắm mắt rồi, thì nếu mà ta có cái phước nữa đó, mà cái phước trí nó phát sanh đó, thì ta biết là ta phải đem cái số này để ta làm cái gì mà giải quyết trong gia đình, cũng như là giải quyết cho cái phước báo của ta. Còn nếu ta không biết mà nó lỡ rồi đó, thì ta phải có cái suy nghĩ này, ai có phước thì hưởng cái này. Có khi mình cho con trai đó, thì con dâu với cháu nội nó phá hết. Có khi mình cho con gái thì rể với cháu ngoại nó cũng phá hết. Cho nên nó có phước nó mới hưởng được, nó không có phước nó không hưởng được. Cho nên khi mà cái của nó như vậy rồi đó, mà mình lỡ vậy rồi, thì mình chỉ nói là ai có phước thì hưởng cái phần phước đó, rồi làm tăng cái phước báo lên. Thì khi mình nói cái câu đó thì cái phước nó nối tiếp cho mình. Còn nếu như mình nói rằng cái này tôi nhất định phải giao là cho con trai của tôi, mà tôi dặn nó là phải kỹ lưỡng, không để cho vợ nó thấy, không để cho con nó biết, để cho nó xây xài, để cho nó có quyền tự do trên đó thôi. Thưa quý vị, không, nó không có phước thì là tai họa của nó. Chúng ta hiểu cái phước nó rõ ràng như vậy, cho nên cái phước nó di chuyển ở trong cái tâm thức của mình, chứ nó không phải mang đi cái túi vàng, nó không phải vậy. Còn khi chúng ta không hiểu á, thì chúng ta mắc cạn lại với cái túi vàng đó, và chúng ta hy sinh cái con đường tiến hóa trong luân hồi của chúng ta, để mà chúng ta thoái hóa, để mà giữ cái không thể giữ được. Nó chính là một cái tà kiến về vấn đề mà cái sự sống chấp ngã của ta đây. Hiểu sâu được cái này đó, chúng ta thoát được nhiều thứ. Còn chúng ta không hiểu sâu đó thì chúng ta dính mắc. Có người trước khi chết á, tay bên này á, là nắm tay vợ, tay bên này nắm tay con, nước mắt chảy dài xuống. Làm sao tái sanh làm người? Trước kia ta đâu có vợ con, nhưng mà duyên nào ta có vợ, duyên nào ta có con. Bây giờ cái duyên này nó đã hết rồi, ta phải ra đi. Cái cuộc trùng phùng này muốn cho tốt đẹp thì ít nhất ta phải làm người. Mà đây là tục đế với chân đế đó. Làm người không phải gặp lại chính người đó, mà làm người đây là gặp lại những người cũng có cái tâm an vui, có cái tâm hòa hợp như ta. Không phải gặp lại cái hình thái này, mà gặp lại cái tâm thức của chúng sinh đó, là chúng ta gặp trong cái pháp chân đế, chứ không phải gặp ở cái pháp tục đế. Không có bám vào trong đó, không có bám vào những cái thuộc về pháp thế gian. Bởi vì tất cả chúng sinh là tâm thức, chúng ta sống mà chúng ta cư xử tốt đẹp với nhau là do trong tâm chúng ta khởi sanh được pháp thiện và thiện trí, thì bất cứ cái gì xảy ra chúng ta cũng có thể đi đến hòa hợp được. Còn khi mà chúng ta không có thiện và thiện trí trong tâm, mà chỉ là những cái pháp ô nhiễm khởi sanh lên đó, thì chuyện nhỏ nó sẽ xé ra to, chuyện gì nó cũng lớn lên được hết. chuyện gì nó cũng tạo mâu thuẫn được hết. Như vậy khi ta sống với những người thân yêu của chúng ta, mà cái quả phước chúng ta tròn đủ đó, ta hưởng được cái tình thương, ta hưởng được một cái sự hòa hợp, bây giờ ta không có lưu luyến. Bởi vì rồi tái sanh bất cứ nơi cảnh giới nào, với cái phước ta đã gieo trồng, ta cũng sẽ gặp lại những người có cái tâm thiện đây. Chúng ta lại sống trong một cái sự hòa hợp, trong sự hiểu biết đây. Còn cái hình thái không thành vấn đề. Cái tâm thức của chúng sinh đó và tâm thức của ta mới là vấn đề. Cho nên trong đời thường ta cũng tập khi nói chuyện với người khác, hãy thấy mình đang nói với tâm gì, người đang nói với tâm gì. Cho nên ta không sợ sệt khi đứng trước một người có uy quyền. Không phải vì này là đức vua mà ta đây run sợ không thể nói nên lời. Ta phải chỉ chân thật. Cái gì ta có thể nói chân thật được thì ta nói chân thật, không có run sợ. Ta không dối trá, ta không che đậy, ta không màu mè, ta không cầu lộc, ta không cầu danh bất cứ ai, ta không có run rẩy sợ sệt gì hết. Phước ta đủ thì ta thành tựu, phước ta không đủ ta chờ đợi, ta tạo dựng thêm phước báo của mình. Chồng vợ sống với nhau không hạnh phúc, người ta tồi tệ với mình, phải biết người ta đang đối xử với mình bằng tâm gì đó. Bây giờ mình ứng xử bằng tâm gì đây? Ta có nên dùng cái sự ô nhiễm của mình để đối phó được sự ô nhiễm không? Con mực bên kia nó đã nhả cái mực đen nó ra rồi, bây giờ ta tiếp tục nhả mực đen để mà đen tối mà vùi sâu trong địa ngục hay không? Hay là ta đi ra? Có người học Phật lâu rồi mà cái tư tưởng không có Phật chút nào hết. Nói rằng tại vì cái nghiệp của con như vậy cho nên là con phải trả cho xong cái nợ này. Bây giờ có đánh đập, có chửi bới, có gì đi nữa, con cũng ráng quằn mình xuống con chịu. Tại vì mấy đứa con, tại vì xã hội, tại vì đủ cả mọi thứ, tại vì nghiệp con nó như vậy, con ra cũng không được. Phật không bao giờ dạy như vậy. Chính mình hiểu rất sai. Đạo Phật là đạo để thoát khổ. Và dùng cái gì để thoát khổ? Dùng trí tuệ để thoát khổ, không phải dùng tà kiến để thoát khổ. Tại vì cái tà kiến của mình á, mình nói rằng người này là chồng của tôi là vợ, người này là con của tôi đây là mẹ. Và ta lấy cái pháp thế gian để mà ta làm nên cái cốt lõi trong đời ta, ta mới đau khổ. Còn nếu ta theo đúng pháp Phật, ta hiểu duyên gì mà ta đây thành chồng vợ với người à? Ta duyên gì mà ta có con cái đây? Bây giờ người này khi cư xử với ta, từng thời từng lúc một, tâm người đó đối với ta lúc nào là thiện, lúc nào là không thiện. Con của ta đây, lúc nào nó là thiện với ta, lúc nào nó không thiện với ta. Lúc nào nó thiện với ta thì đây là lương duyên, là đây là nghĩa tình. Lúc nào nó thuận không thuận với ta, nó là quan trái của ta, ta có biết không? Nếu ta biết đó là quan trái, ta có nên cột quan trái không? Ta nói nó không nghe, ta nói ngọt nó cũng không nghe, đánh nó không nghe, rầy nó không nghe, sỉ nhục nó không nghe, giận dỗi nó không nghe, ta khóc lóc, ta sầu khổ, ta bi thương một mình ta, ta hoàn toàn đi sai pháp Phật. Con của ta ngay trong bào thai này nó cũng đã có sự sống riêng. Nó ra khỏi nơi ta, nó cũng dùng thực phẩm, nó đi bằng đôi chân của nó. Và khi nó ra đời, nó sống, nó là cái máy bay, mình cái máy bay, mình là con chim mẹ, nó là chim con, nó phải bay bằng đôi cánh của nó. Mỗi người có cái nghiệp của mình, có cái ý thức riêng, có cái nhận định riêng, có cái sự sống riêng. Ta gieo xuống đây những cái hạnh lành của ta. Người khác không tiếp nhận, ta ngừng lại. Bởi vì nếu ta không ngừng lại, ta đây sẽ rất là đau khổ. Và ta đây sẽ tạo quan trái. Tiếp nối là quan trái. Ta thấy không? Bởi vì ta tà kiến ở chỗ, ta nói ta là chồng, ta là vợ, ta là mẹ, ta là con, ta phải như thế, phải như thế, phải như thế, mà ta không đủ trí tuệ để nhận ra rằng đó, tới đâu là phải cho đúng, mà tới đâu là cái phải để đưa vào cái sai lầm. Không có nợ nào. Chỉ có thiện duyên và quan trái. Thiện duyên thì tăng trưởng thiện duyên, quan trái thì cách ly. Quan trái thì chính bản thân ta thay đổi, không kêu người khác thay đổi. Và không có bao giờ đạo Phật dạy chúng ta đó phải nhẫn nhục cả, không có chữ nhẫn nhục. Nhẫn nhục là một trạng thái của tâm sân. Đạo Phật dạy ta kham nhẫn là ta có sự chịu đựng, có sự chấp nhận, nhưng chịu đựng và chấp nhận trong sáng suốt. Là bởi vì ta không phản ứng liền, cái phản ứng liền đó đem đến tai họa, cho nên ta phải suy nghĩ xem ta phải ra khỏi cái quan trái này bằng cách nào tốt đẹp nhất, không làm thương tổn người ta cũng không làm thương tổn mình, ra đi an toàn. Là như vậy ta có chánh kiến ở trong tâm. Còn không, tất cả những từ ngữ ở thế gian này cột chúng ta vào trong tà kiến và nước mắt và khổ đau và tuyệt vọng và luân hồi thấp chờ sẵn nơi ta, nơi tà kiến mà ta không nhìn thấy rồi. Vì đời sống thế gian này, cha mẹ ta, luân lý xã hội dạy cho ta rằng là phải có chồng có vợ, phải gìn giữ cái đời sống gia đình, phải tuân thủ một số cái điều kiện để bảo đảm đời sống gia đình. Dạ như vậy là đúng rồi. Nhưng cái chỗ nào nó quá đi mà không đúng thì người ta không có nói. Và chúng ta tự nhốt mình vào trong cái khuôn đó mà không thấy cái chỗ nào nó để lại những cái lằn da, nó thích chặt lại, nó gọi là những cái sợi dây trói buộc, chứ không phải là một cái khuôn để chúng ta có thể vừa dặn trong cái khuôn đó. Thích chặt lại mà ta đây cứ mỗi ngày cứ nép lại, mà nó cứ thích chặt lại, nó thích chặt lại, cho đến khi chúng ta chỉ còn là một cái bộ xương khô. Mà chúng ta nói rằng ta đây có một cái đức hy sinh, ta đây có một cái hạnh nhẫn. Thưa quý vị, không phải hạnh nhẫn, đó là sự nhẫn nhục dại khờ của một cái tâm si phối hợp với sân. Đó không phải là đức hy sinh, mà đó là sự ngu muội và cam chịu cố chấp, không đưa đến sự giải thoát, không đưa đến sự nhẹ nhàng, không đưa đến sự an vui. Ta không có hiểu đạo Phật, ta bóp méo đạo Phật. Đạo Phật không dạy cho chúng ta tiêu cực, thụ động. Đạo Phật dạy cho chúng ta tích cực trên con đường trí tuệ và giải quyết vấn đề trong cái pháp chân đề. Hỏi một chữ tâm. Không hỏi đây là người đó địa vị gì, quyền tước gì. Cho nên người ta nói phú quý bất năng dâm, quy vũ bất năng phức. Phú quý bất năng dâm, giàu không làm điều tà quấy. Phải có chánh kiến trong tâm mới không làm điều tà quấy chứ. Nếu không có chánh kiến thì giàu để tiền làm gì mà không hưởng thụ. Tất cả dục lạc thế gian hưởng thụ chứ. Thì mới rơi vào trong cái đọa lạc được. Không có chánh kiến thì làm sao phú quý bất năng nhâm được. Quy vũ bất năng phức. Trước một cái người, người ta có địa vị cao hơn mình, mà mình đây cũng muốn có cái địa vị, thì phải là cúi mình xuống để mà nhận cái ơn mưa móc. Vì mình muốn lợi danh tới người đó, mình muốn dờ giả người đó, cho nên là Mình phải nói lời dịu ngọt, mình phải làm mọi cách hạ mình xuống để mà mình cầu danh cầu lợi. Thì nó khuất rồi, quy vũ phải chịu khuất rồi. Rồi đó là coi như bần cùng rồi đó, thì cũng không giữ được. Mà bần cùng thì phải sinh đạo tập. Cho nên khi nào mà chúng ta thấy được pháp chân đế, thì chúng ta sống chân thật mà giữ vững được mình. Tất cả những cái ngọn gió đời, khen chê, được mất, vân vân, tất cả những thứ đó ta mới có thể lai qua lai rọi rồi ta đứng lại được. Còn nếu không, nó đánh rạc đó, đánh ta gục ngã, không thể nào cất lên nổi. Cho nên tà kiến với chánh kiến rất là quan trọng, mà nó ở trong cái đời thường của mình chứ không xa. Cho nên hãy có dịp thì những cái này tôi lại giảng tiếp, lại mở ra cho quý vị thấy. Và còn một điều nhỏ nữa, cũng là để lặp lại thôi, chứ không có giảng cái gì mới. Đó là khi cái tà kiến nó phát sanh á, thì ngoài cái việc mà hồi nãy mình nói có cái tự ngã ra đó, thì mình còn có không có thấu triệt được cái vấn đề nhân quả. Tất cả những cái hoạt động mà nó xảy ra, mà nó làm nên những cái biến cố lớn lao trong đời sống của mình, nó đều nằm trong cái nhân quả hết. Nhưng mà đừng có hiểu cái nhân quả nhà Phật là nó là bao gồm tất cả, kể cả những cái nhân quả mà thuộc về tự nhiên. Không phải vậy. Thí dụ như bây giờ đi đâu về cảm cúng mình nói tại nghiệp tôi vậy. Không phải. Hoàn toàn sai. Hoàn toàn sai. Mà cái nhân quả này nó thuộc về nhân quả của cái hiện tượng về thời tiết. Tại vì trời nắng quá mà mình đi mình không có đội nón, không có che dù. Rồi mình về đó, tới nhà bật máy lạnh lên. Thì như vậy rồi mình bệnh. Thì cái nhân quả này là do những yếu tố về thiên nhiên, chứ không phải nhân quả này là do nghiệp quả. Cái gì hiểu không? Cho nên khi mình không biết đó, thì cái gì mình cũng nói là do nghiệp quả của tôi, là cái đó là sai nữa. Mà cái nhân quả này nó thuộc về cái hiện tượng nào? Nó cũng là nhân quả, nhưng nhân quả thuộc về hiện tượng vật lý, hiện tượng thiên nhiên, chứ không phải nhân quả thuộc về tâm linh. Chứ không phải hễ cái gì cũng đổ thừa hết. Bệnh thì cũng đổ thừa cho là tại cái nghiệp của tôi nó vậy. Không phải. Phải xem xét lại. Coi vấn đề mình ăn uống, mình làm việc, mình nghỉ ngơi, ha, mình hiểu biết về cái cơ địa của mình như thế nào. Phải xem xét lại. Chứ không phải hễ nói nhân quả đó thì toàn bộ đều là nhân quả thuộc về tâm linh hết. Mà cái nhân quả này nó phải tùy loại tùy việc để mình xử lý cho nó đúng. Bây giờ chúng ta sang tới